Đây là đài truyền thanh huyện Lắc, tiếng nói của nhân dân các dân tộc huyện Lắc, phát trên làn sóng FM tần số 93 MHz.
Đây là đài truyền thanh huyện Lắc, tiếng nói của nhân dân các dân tộc huyện Lắc, phát trên làn sóng FM tần số 93 MHz.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của đài huyện. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau.
Hội nghị trực tuyến công bố chỉ số CPAP và chỉ số PAINDEX chiều ngày 24 tháng 6 tại trụ sở Chính phủ dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố chỉ số cải cách hành chính PAINDEX năm 2020 và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính CPAP năm 2020 của các bộ ngành và các tỉnh, thành phố. Tham dự có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương là thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, lãnh đạo các địa phương trong cả nước. Tại điểm cầu huyện Lắc có đồng chí Nay Y Phú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì hội nghị, lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể liên quan của huyện và lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Chính phủ và các ban chỉ đạo cải cách hành chính, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các bộ ngành trung ương, các tỉnh, thành phố và đặc biệt là Bộ Nội vụ trong việc triển khai xác định chỉ số CPAP và chỉ số PAINDEX năm 2020. Theo đó, công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, có nhiều đổi mới, cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ điện tử đạt được nhiều kết quả tích cực tại nhiều bộ ngành và địa phương, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt trong hoàn cảnh phải chống chọi với dịch bệnh như hiện nay. Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng chỉ ra một số hạn chế cần sớm được khắc phục, đó là lãnh đạo của một số bộ ngành địa phương chưa thể hiện được vai trò trách nhiệm đúng mực trong việc thúc đẩy cải cách để đảm bảo tạo chuyển biến rõ rệt trong hoạt động quản lý nhà nước, là đòn bẩy cho phát triển kinh tế xã hội, vẫn còn một số tồn tại hạn chế tại một số nội dung cải cách thể chế chưa được xử lý tháo gỡ. Thay mặt Ban chỉ đạo, ông Phạm Minh Hùng, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã công bố kết quả chỉ số CPAP năm 2020, đứng đầu là tỉnh Quảng Ninh, tiếp đến là thành phố Hải Phòng, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc. Các tỉnh xếp cuối bảng là Bình Thuận 63/63, Đắk Lắk 62/63, Cao Bằng 61/63, Quảng Bình 60/63, Quảng Ngãi 59/63. Đối với chỉ số PAINDEX năm 2020, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu đối với cấp tỉnh. Tiếp đó là Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Bình Dương, Đồng Tháp. Năm tỉnh đứng cuối bảng là Quảng Ngãi 63/63, Phú Yên 62/63, Kiên Giang 61/63, Ninh Thuận 60/63 và Bắc Cạn 59/63. Về chỉ số PAINDEX của các bộ ngành địa phương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục đứng đầu 17 bộ ngành được đánh giá xếp hạng. Năm 2020 và bước vào chiến lược 10 năm mới, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tạo dấu ấn bằng thành tích lần thứ 6 liên tiếp dẫn đầu chỉ số PAINDEX trong các bộ ngành, tiếp theo là Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cũng theo công bố, đứng cuối cùng bảng xếp hạng này là Bộ Giáo dục và Đào tạo 17/17, Bộ Y tế 16/17. Liên ngành Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án Nhân dân huyện Lắc tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Thực hiện quy chế phối hợp liên ngành về đấu tranh phòng chống tội phạm, quy chế về tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, ngày 24 tháng 6 năm 2021, Liên ngành Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án Nhân dân huyện Lắc đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp liên ngành nhằm đánh giá kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, cũng như bàn phương hướng giải pháp phối hợp liên ngành trong 6 tháng cuối năm. Tham dự hội nghị có đồng chí Võ Ngọc Tuyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Võ Thành Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí lãnh đạo các ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án. Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện Lắc vẫn giữ vững ổn định, nhưng tình hình vi phạm tội phạm trong thời gian qua vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp về tính chất cũng như mức độ nguy hiểm của tội phạm. Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội đa dạng, số vụ án khởi tố xử lý tăng một vụ so với cùng kỳ năm 2020. Cơ quan điều tra đã thụ lý điều tra xử lý được 19 vụ, 21 bị can. Viện Kiểm sát huyện đã thụ lý giải quyết 13 vụ, 16 bị can. Tòa án huyện đã thụ lý xem xét xử lý sơ thẩm 13 vụ, 15 bị cáo. Liên ngành xác định và giải quyết được 2 vụ án trọng điểm, tổ chức được 2 phiên tòa xét xử lưu động tại các địa bàn phức tạp, địa bàn gây án, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được liên ngành cấp huyện quan tâm thực hiện tốt, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đã thụ lý kiểm sát là 34 tin, tăng 7 tin tiếp nhận so với cùng kỳ năm 2020. Cơ quan điều tra đã giải quyết 27 tin, đạt 80%, trong đó quyết định khởi tố 7 tin, chuyển nơi khác 2 tin, tạm đình chỉ 1 tin. Hiện còn 7 tin đang tiếp tục xác minh giải quyết. Tại hội nghị, sau khi trình bày dự thảo báo cáo công tác phối hợp liên ngành trong 6 tháng đầu năm 2021, hội nghị đã nghe các ý kiến đóng góp thảo luận sôi nổi, thẳng thắn của các đồng chí trong liên ngành về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, cũng như công tác phối hợp giải quyết nguồn tin về tội phạm, giải quyết các vụ án hình sự, việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Từ đó đánh giá kết quả công tác phối hợp của liên ngành trong thời gian qua, chỉ ra những mặt làm được, làm tốt để phát huy, đồng thời phân tích những tồn tại, hạn chế, những vướng mắc để đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Hội nghị cũng đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phối hợp liên ngành 6 tháng cuối năm 2021, trong đó đặc biệt chú trọng tăng cường công tác phối hợp liên ngành để thực hiện tốt các quy định của pháp luật, đảm bảo việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp, tăng cường tổ chức tham dự rút kinh nghiệm phiên tòa chung cho Viện Kiểm sát và Hội đồng xét xử, v.v. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp, đồng thời thống nhất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành như phối hợp chặt chẽ trong công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, giải quyết các vụ án hình sự, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, công tác bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, thực hiện đúng quy định của Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Tố tụng Hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của mỗi ngành, của liên ngành. Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Chương 1. Mục đích, đối tượng, phạm vi. Điều 1. Mục đích. 1. Tạo điều kiện phát triển lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam, đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. 2. Xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam. Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 1. Phạm vi áp dụng bộ quy tắc, các hành vi của cá nhân tổ chức trên mạng xã hội. 2. Đối tượng áp dụng, bộ quy tắc áp dụng cho 3 nhóm đối tượng. Cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước sử dụng mạng xã hội, tổ chức cá nhân khác sử dụng mạng xã hội, nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tại Việt Nam. Chương 2. Nội dung của bộ quy tắc ứng xử. Điều 3. Quy tắc ứng xử chung. Quy tắc ứng xử chung là những quy tắc áp dụng cho tất cả các nhóm đối tượng. 1. Quy tắc tôn trọng tuân thủ pháp luật, tuân thủ pháp luật Việt Nam, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. 2. Quy tắc lành mạnh, hành vi ứng xử trên mạng xã hội phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. 3. Quy tắc an toàn bảo mật thông tin, tuân thủ các quy định và hướng dẫn về bảo vệ an toàn và bảo mật thông tin. 4. Quy tắc trách nhiệm, chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử trên mạng xã hội, phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý hành vi, nội dung thông tin vi phạm pháp luật. Điều 4. Quy tắc ứng xử cho tổ chức cá nhân. 1. Tìm hiểu và tuân thủ các điều khoản hướng dẫn sử dụng của nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội trước khi đăng ký tham gia mạng xã hội. 2. Nên sử dụng họ, tên thật cá nhân, tên hiệu thật của tổ chức cơ quan và đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ để xác thực tên hiệu, địa chỉ trang mạng, đầu mối liên lạc khi tham gia sử dụng mạng xã hội. 3. Thực hiện biện pháp tự quản lý, bảo mật tài khoản mạng xã hội và nhanh chóng thông báo tới các cơ quan chức năng, nhà cung cấp dịch vụ khi tài khoản tổ chức cá nhân bị mất quyền kiểm soát, bị giả mạo, lợi dụng và sử dụng vào mục đích không lành mạnh, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. 4. Chia sẻ những thông tin có nguồn chính thống, đáng tin cậy. 5. Có các hành vi ứng xử phù hợp với những giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, không sử dụng những từ ngữ gây thù hận, kích động bạo lực, phân biệt vùng miền, giới tính, tôn giáo. 6. Không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân khác. Sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục, tung tin giả, tung tin sai sự thật, quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép, v.v., gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. 7. Khuyến khích sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền quảng bá về đất nước, con người, văn hóa tốt đẹp của Việt Nam, chia sẻ thông tin tích cực, những tấm gương người tốt, việc tốt. 8. Vận động người thân trong gia đình, bạn bè, những người xung quanh tham gia giáo dục, bảo vệ trẻ em, trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội một cách an toàn, lành mạnh. Điều 5. Quy tắc ứng xử cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước. 1. Cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước thực hiện nội dung quy định tại Điều 4 của Bộ Quy tắc này. 2. Thực hiện nội quy của cơ quan tổ chức về việc cung cấp thông tin trên mạng xã hội. 3. Thông báo tới cơ quan chủ quản để kịp thời có hướng xử lý, trả lời giải quyết khi có những ý kiến, thông tin trái chiều, thông tin vi phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực quản lý của cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Điều 6. Quy tắc ứng xử cho các cơ quan nhà nước. 1. Thực hiện nội dung quy định cho cơ quan tổ chức nêu tại Điều 4 của Bộ Quy tắc này. 2. Có trách nhiệm quản lý, bảo mật tài khoản mạng xã hội và nhanh chóng thông báo tới nhà cung cấp dịch vụ khi tài khoản của cơ quan tổ chức bị mất quyền kiểm soát hoặc bị giả mạo. 3. Cung cấp thông tin trên mạng xã hội đồng bộ thống nhất với thông tin đã được cung cấp trên các phương tiện truyền thông chính thống khác. 4. Nên có phản hồi những ý kiến trên mạng xã hội về vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan tổ chức mình. Điều 7. Quy tắc ứng xử cho các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội. 1. Công bố rõ ràng các điều khoản sử dụng dịch vụ, bao gồm tất cả các quyền và nghĩa vụ của nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng. 2. Ban hành và công khai các biện pháp phát hiện, thông báo và phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý, ngăn chặn và loại bỏ các nội dung thông tin vi phạm bản quyền, vi phạm pháp luật. 3. Khi nhận được thông báo, yêu cầu loại bỏ các thông tin vi phạm bản quyền, vi phạm pháp luật từ cơ quan chức năng có thẩm quyền, nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội phối hợp với tổ chức cá nhân sử dụng mạng xã hội để xử lý theo các quy định của pháp luật Việt Nam. 4. Hướng dẫn người sử dụng mạng xã hội hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người yếu thế trong xã hội, người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em, trẻ vị thành niên, người khuyết tật, v.v. Sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh nhằm tránh bị khai thác, lạm dụng, bạo lực về tinh thần trên mạng xã hội, có biện pháp để đảm bảo sự an toàn và phát triển lành mạnh của trẻ em, trẻ vị thành niên trên mạng xã hội theo quy định của pháp luật Việt Nam. 5. Tôn trọng quyền được bảo vệ thông tin của người sử dụng, không thu thập thông tin cá nhân và cung cấp thông tin của người sử dụng dịch vụ cho bên thứ ba khi chưa được sự cho phép của chủ thể thông tin. Chương 3. Tổ chức thực hiện. Điều 8. Triển khai và thực hiện. 1. Khuyến nghị các cơ quan tổ chức căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và bộ quy tắc này triển khai thực hiện và phổ biến nội dung của bộ quy tắc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đặc thù của cơ quan tổ chức mình, trong đó chú trọng đến việc đảm bảo an toàn, lành mạnh cho người yếu thế khi sử dụng mạng xã hội. 2. Người sử dụng và nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội được khuyến khích thực hiện đầy đủ các nội dung bộ quy tắc và tuyên truyền phổ biến rộng rãi tới các tổ chức cá nhân khác sử dụng mạng xã hội. Điều 9. Điều khoản thi hành. Bộ quy tắc này được phổ biến đến tất cả các tổ chức cá nhân tham gia sử dụng mạng xã hội. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, nghiên cứu xem xét sửa đổi bổ sung cho phù hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 6, Trung tâm Y tế huyện Lắc ban hành công văn triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2 cho những người thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên trên địa bàn huyện. Đợt tiêm này được thực hiện từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6 tại Trung tâm Y tế huyện Lắc. Trong đợt này, dự kiến sẽ có 1.091 người được tiêm vaccine, trong đó có 189 cán bộ y tế đã tiêm mũi 1 trong đợt 1, được tiêm nhắc mũi 2
và 902 người thuộc nhóm ưu tiên theo quy định, gồm nhân viên y tế, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 các cấp, y tế thôn buôn làm nhiệm vụ truy vết, người làm việc trong khu cách ly, lực lượng quân đội, công an tham gia phòng chống. Trước đó, dịch chưa được tiêm đợt 1, cộng với các giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục. Vaccine sử dụng là vaccine AstraZeneca sản xuất tại Ý. Để giúp cho chúng ta hiểu thêm về vaccine COVID-19, cũng như chế độ ăn uống có ảnh hưởng đến hiệu quả vaccine COVID-19 hay không, trước và sau khi tiêm vaccine COVID-19 nên ăn gì, kiêng gì và chuẩn bị gì. Bài viết dưới đây được tư vấn của bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống Tiêm chủng Trẻ em và Người lớn VNVC sẽ làm rõ thêm vấn đề này. Vaccine COVID-19 là gì? Vaccine COVID-19 là vaccine nhằm ngăn ngừa và làm chậm sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp gây ra do COVID-19 bằng cách giúp cơ thể sản sinh ra kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2. Trước khi được tiêm cho người dân, các loại vaccine phòng COVID-19 phải trải qua những đợt thử nghiệm lâm sàng gắt gao được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA phê duyệt cho sử dụng khẩn cấp, được các chuyên gia y tế và sức khỏe cộng đồng trên toàn quốc khuyến nghị sử dụng. Vì vậy, tất cả các loại vaccine phòng COVID-19 đều đã được kiểm chứng hiệu quả và tính an toàn. Vaccine COVID-19 hiện đã có mặt tại VNVC. Là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hội tụ đầy đủ các điều kiện quan trọng để nhập khẩu vaccine COVID-19, hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC tự hào khi được góp phần trong cuộc chiến chống lại đại dịch. Ngày 24 tháng 2 năm 2021, lô vaccine COVID-19 của AstraZeneca đầu tiên gồm có 117.600 liều đã chính thức về Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Dù chưa có bất kỳ văn bản chính thức nào, hệ thống tiêm chủng VNVC vẫn lập tức chuyển giao cho Bộ Y tế để kịp thời triển khai tiêm chủng cho cán bộ tuyến đầu chống dịch ở 19 tỉnh thành trên cả nước. Đến tối ngày 25 tháng 5, 288.000 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca đã về đến Việt Nam. Đây là lô vaccine thứ hai theo hợp đồng của hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC đặt mua 30 triệu liều vaccine AstraZeneca trong năm 2021. Với tinh thần tuân thủ quyết định của chính phủ, đồng hành với công tác chống dịch của toàn đảng, toàn dân, VNVC sẽ tiếp tục chuyển giao lô vaccine ngừa COVID-19 thứ hai cho Bộ Y tế theo nguyên tắc phi lợi nhuận, với giá vaccine bằng giá đúng với VNVC mua của AstraZeneca. Bên cạnh hợp đồng đặt mua 30 triệu liều vaccine từ AstraZeneca, VNVC còn chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tốt nhất về kho lạnh bảo quản vaccine, mở rộng số lượng trung tâm tiêm chủng, phát triển đội ngũ, hạ tầng công nghệ thông tin để có thể tiếp nhận bảo quản số lượng lớn vaccine, sẵn sàng chiến dịch tiêm chủng diện rộng cho cộng đồng theo chỉ đạo của chính phủ. Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu dây chuyền bảo quản lạnh trên diện rộng với hệ thống kho lạnh, xe lạnh vận chuyển vaccine và hệ thống tủ bảo quản vaccine chuyên dụng, giữ vaccine ở nhiệt độ tiêu chuẩn từ 2 đến 8 độ C và hệ thống kho lạnh âm sâu giữ vaccine ở nhiệt độ âm 86 đến âm 40 độ C, lớn nhất và hiện đại nhất Việt Nam. Hệ thống kho lạnh và dây chuyền lạnh đạt chuẩn chính là yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc bảo quản chất lượng vaccine và sự an toàn hiệu quả cho người sử dụng. Đây cũng là điều kiện quan trọng để VNVC sẵn sàng nhập khẩu số lượng lớn vaccine COVID-19 cần lưu trữ ở nhiệt độ âm sâu. 5 nhóm thực phẩm nên ăn trước và sau khi tiêm vaccine COVID-19. Không có một loại thực phẩm, chất dinh dưỡng, chất bổ sung riêng lẻ nào có thể ngăn chặn được sự xâm nhập của virus SARS-CoV-2 gây viêm đường hô hấp cấp. Tuy nhiên, chúng ta có thể hỗ trợ và tối ưu hóa hoạt động của hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng của cơ thể, củng cố tường thành chống lại mầm bệnh bằng chế độ ăn uống cân bằng và giàu dinh dưỡng. 5 nhóm thực phẩm nên có trong thực đơn trước và sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 gồm rau có lá màu xanh đậm. Những loại rau có lá màu xanh đậm chứa hàm lượng chống oxy hóa cao, giúp kháng viêm hiệu quả. Một số loại rau được khuyến nghị nên dùng như bông cải xanh, cải bó xôi, cải xoăn, rau bina, rau ngót, rau muống, v.v. Canh hầm hoặc súp, đường ruột đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể, trong đó đã bao gồm duy trì phản ứng miễn dịch của cơ thể. Vì vậy, một trong những lưu ý quan trọng giúp cơ thể khỏe mạnh là nuôi dưỡng đường ruột khỏe mạnh. Canh hoặc súp được phối hợp từ các loại rau củ giàu chất xơ và các gia vị kháng viêm là nhóm thực phẩm đặc biệt có lợi cho đường ruột. Hành tỏi là nhóm thực phẩm có công dụng tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể. Cụ cung cấp nhiều lợi khuẩn, probiotic tốt cho đường ruột, tăng khả năng miễn dịch. Nghệ. Nghệ là gia vị chứa nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe, gồm curcumin, tinh dầu nghệ, protein, các chất vô cơ, hợp chất vi lượng, chất xơ và tinh bột nghệ. Nghệ có tính kháng viêm mạnh mẽ, giúp bảo vệ não bộ khỏi tình trạng căng thẳng tinh thần. Việt quất. Quả việt quất có nguồn gốc từ khu vực Bắc Mỹ, là loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, cùng với các vitamin như C, B2, B6, E và K, chất xơ, v.v. giúp tăng cường nồng độ serotonin, chất dẫn truyền thần kinh, liên quan nhiều quá trình sinh học của cơ thể. Tiêm vaccine COVID-19 nên ăn gì, kiêng gì? Tất cả các loại vaccine phòng COVID-19 đều đã được thử nghiệm trên những người có chế độ ăn uống bình thường. Điều này có nghĩa là vaccine đã được chứng minh có hiệu quả mà không cần bất kỳ chế độ dinh dưỡng đặc biệt nào. Tuy nhiên, một thực đơn ăn uống khoa học, hợp lý sẽ hỗ trợ tốt cho nhu cầu của cơ thể, kể cả trước và sau khi tiêm vaccine. Ngoài ra, bạn nên xem thêm bài viết tổng hợp các loại thức ăn giúp cải thiện đề kháng cho cơ thể cực tốt trong mùa đại dịch. Trước khi đi tiêm vaccine COVID-19 xong, nên ăn uống gì cho tốt? Giữ cho cơ thể đủ nước. Nước giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe con người. Thường xuyên uống nhiều nước, giúp máu lưu thông tốt, cung cấp đầy đủ oxy đến các tế bào, giúp hệ miễn dịch làm việc tốt hơn. Nước không chỉ cung cấp nguồn năng lượng cho các tế bào, mà còn giúp các tế bào loại bỏ độc tố và các nguyên nhân gây bệnh một cách tự nhiên. Nước giữ một vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe con người. Theo Viện Y học Hoa Kỳ, phụ nữ cần uống đủ 2,7 lít nước mỗi ngày, nam giới cần 3,7 lít. Khoảng 20% nước đến từ thức ăn, lượng nước còn lại cần được bổ sung đều trong ngày và phân bố đều trong 4 thời điểm. Sau khi thức dậy, đến giữa buổi sáng, giữa sáng đến trưa, giờ ăn trưa, đến giữa buổi chiều, giữa chiều đến giờ ăn tối. Ăn thực phẩm nguyên hạt. Nhiều cuộc khảo sát về chế độ dinh dưỡng của người dân trong mùa dịch cho thấy lượng tiêu thụ các thực phẩm chế biến giàu dinh dưỡng, chất béo tăng cao trong mùa dịch. Các nhà dinh dưỡng cho rằng tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến chất phụ gia có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch. Cụ thể, người ăn nhiều thực phẩm chế biến có nguy cơ cao gây béo phì, viêm nhiễm dịch và kháng insulin, dẫn đến nguy cơ suy gan, rối loạn điều hòa hệ thống miễn dịch. Thói quen ăn uống lành mạnh giữ vai trò rất quan trọng trong việc ngăn ngừa COVID-19. Để hỗ trợ tốt nhất cho hệ thống miễn dịch sau khi tiêm chủng, nên ưu tiên ăn các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và kháng viêm. Lưu ý bổ sung thêm các loại thực phẩm nguyên hạt có nhiều vitamin, khoáng chất tốt cho sức khỏe như bánh mì nguyên hạt, yến mạch, gạo lứt, bắp, v.v. Bổ sung rau vào bữa trưa và bữa tối, kết hợp thêm trái cây vào bữa sáng và những bữa ăn nhẹ hàng ngày. Chuẩn bị sẵn sàng thức ăn sau khi tiêm vaccine. Một số người sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 có thể xảy ra phản ứng buồn nôn. Để đề phòng tình huống này, cần chuẩn bị sẵn một số thực phẩm dễ tiêu hóa như sốt táo, súp rau, gạo lứt, dưa, khoai tây, v.v. Tránh mang những thức ăn khó tiêu như phô mai, nước sốt kem, thịt và thức ăn chiên, thức ăn có đường như kẹo hay bánh nướng. Lưu ý uống đủ nước, đến khi cơn buồn nôn giảm bớt, hãy tiếp tục ăn thực phẩm tươi, nguyên chất. Tiêm vaccine COVID-19 xong nên kiêng ăn gì cho tốt? Tránh uống rượu trước và sau khi tiêm vaccine. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ, cho đến nay chưa có bằng chứng nào cho thấy việc uống rượu làm giảm hiệu quả của vaccine COVID-19. Cũng không có bằng chứng cho thấy vaccine COVID-19 không an toàn đối với những người sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, CDC và các chuyên gia đặc biệt cảnh báo người dân nên tránh uống rượu trước và sau khi tiêm chủng ngừa, vì rượu có khả năng ức chế hệ thống miễn dịch, có thể khiến cơ thể mất nước. Tốt nhất nên kiêng uống rượu trong vòng một ngày hoặc lâu hơn sau khi tiêm chủng ngừa. Rượu còn làm suy yếu khả năng chống nhiễm trùng của cơ thể, tăng nguy cơ biến chứng và có thể gây khó khăn cho công tác phân biệt phản ứng của rượu và phản ứng của vaccine. Ngoài ra, rượu bia được chứng minh là chất làm căng thẳng hệ miễn dịch. Cụ thể, rượu có thể giúp người uống ngủ nhanh hơn nhưng lại gây rối loạn giấc ngủ, ảnh hưởng không tốt đến chất lượng và thời lượng giấc ngủ tổng thể, tác nhân gây rối loạn các chức năng miễn dịch tối ưu. Những lưu ý trước, trong và sau khi tiêm vaccine COVID-19, bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Trước khi tiêm chủng, bạn cần lưu ý chuẩn bị 5 điều sau. Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hoặc thẻ bảo hiểm y tế, phiếu tiêm các vaccine khác, sổ khám bệnh, đơn thuốc, v.v. sử dụng trong thời gian gần đây. Trong ngày đến tiêm chủng, khai báo y tế trước khi đến trung tâm, chuẩn bị khẩu trang, tuân thủ thông điệp 5K, ăn uống đầy đủ, tải ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại thông minh và khai báo thông tin cần thiết. Chủ động thông báo cho cán bộ y tế những thông tin liên quan đến sức khỏe cá nhân như tình trạng sức khỏe hiện tại, các bệnh mãn tính đang được điều trị, các thuốc và liệu trình điều trị được sử dụng gần đây, tiền sử dị ứng hoặc phản vệ của bản thân với bất kỳ tác nhân nào. Nếu tiêm lần thứ hai, bạn nên thông báo cho cán bộ y tế các phản ứng sau lần tiêm trước, tình trạng nhiễm virus hoặc mắc COVID-19 nếu có, các loại vaccine được tiêm hoặc uống trong vòng 14 ngày qua, tình trạng mang thai hoặc nuôi con bú, nếu đối tượng là nữ và trong độ tuổi sinh đẻ. Nên chủ động tìm hiểu và đưa ra câu hỏi với cán bộ y tế, thông tin liên quan đến vaccine phòng COVID-19 sắp được tiêm và lịch tiêm mũi tiếp theo, các phản ứng sau tiêm có thể xuất hiện và cách xử trí, cơ sở y tế và số điện thoại liên hệ trong trường hợp cần thiết. Sau khi tiêm chủng, nên ở lại điểm tiêm chủng 30 phút sau khi tiêm để cán bộ y tế theo dõi, phát hiện sớm và xử lý kịp thời nếu có các phản ứng xảy ra sau tiêm chủng. Khi về nhà, nên chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 3 tuần kể từ thời điểm tiêm vaccine. Một số dấu hiệu thông thường sau tiêm vaccine phòng COVID-19 mà bạn có thể gặp như đau tại chỗ tiêm, sốt, mệt mỏi, đau đầu, ớn lạnh, đau cơ, đau khớp, ngứa, sưng, đỏ, bồn chồn, v.v. Đây là các phản ứng thông thường sau khi tiêm vaccine COVID-19, cho thấy cơ thể bạn đang tạo ra miễn dịch phòng bệnh. Một số phản ứng sau tiêm nghiêm trọng rất hiếm có thể xuất hiện sau một vài giờ hoặc một vài ngày sau tiêm phòng vaccine COVID-19 như tê môi, lưỡi, phát ban, ngứa tắc nghẽn, căng cứng ở họng, thở dốc, khó thở, v.v. Nếu có các dấu hiệu nghiêm trọng hoặc bất thường sau khi tiêm vaccine, bạn nên đến ngay các cơ sở y tế để được các bác sĩ theo dõi và xử lý kịp thời.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh của Đài huyện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của Đài huyện tại trang web qua địa chỉ lux.tv.vn hoặc tttth.lux.gov.vn. Tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.